là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là ghi nhận về kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Yên trong 5 năm qua. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh giá trị của sách và phong trào đọc sách điện tử tại tỉnh Yên Bái hiện nay. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua nghị quyết số 13 về một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Theo đó, gia đình mua mới con giống để chăn nuôi lợn thịt có quy mô từ 50 con một lứa trở lên sẽ được hỗ trợ 18 triệu đồng. Gia đình mua mới con giống để chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 5 con trở lên được hỗ trợ 12 triệu đồng. Đối với hộ mua mới con giống để chăn nuôi lợn kết hợp có quy mô 3 con lợn nái và 30 con lợn thịt trở lên, mức hỗ trợ 15 triệu đồng một hộ. Đối với chăn nuôi gia cầm sẽ hỗ trợ một lần 5 triệu đồng cho gia đình mua giống gia cầm đặc sản địa phương có quy mô từ 200 con trở lên. Hộ chăn nuôi gia cầm quy mô từ 500 con trở lên, mức hỗ trợ 10 triệu đồng một hộ. Đối với hộ chăn nuôi dê có quy mô 30 con trở lên cũng được nhận hỗ trợ 8 triệu đồng. Đối với các doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất cung ứng lợn giống được hỗ trợ 100% lãi suất tín dụng ưu đãi trong thời hạn 6 tháng. Đối với các khoản vay từ ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ là 55.000 đồng một con giống thương phẩm.
Từ năm 2016 đến nay, huyện Lục Yên đã huy động được hơn 3.700 tỷ đồng để thực hiện công trình xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp gần 37 tỷ đồng, hiến trên 19 hectare đất và hơn 29.000 ngày công lao động. Đến nay, toàn huyện đã kiên cố và mở mới được gần 600 km đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, 6 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
3 tháng đầu năm, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Yên đã thẩm định cho nhân dân vay trên 465 tỷ đồng để đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, đưa tổng dư nợ trên địa bàn lên 1.530 tỷ đồng. Nguồn vốn vay chủ yếu người dân đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng rừng và kinh doanh dịch vụ. Cùng với đó, Ngân hàng Nông nghiệp huyện cũng đã huy động vốn đạt 851 tỷ đồng, tăng 4,65% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt trên 849 tỷ đồng, tăng 4,37% so với đầu năm. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Yên sẽ tiếp tục thẩm định các dự án, tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu đưa tổng dư nợ trên địa bàn lên 2.000 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vừa tiếp nhận số tiền 70 triệu đồng từ VNPT Yên Bái, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và làm nhà cho người có công, người nghèo khó khăn về nhà ở.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ phòng chống dịch và hỗ trợ làm nhà cho người có công, người nghèo khó khăn về nhà ở. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm giảm doanh thu và sản lượng, song VNPT Yên Bái đã tích cực chung tay cùng với các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch và hỗ trợ ủng hộ gia đình người có công, gia đình hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ngoài số tiền 70 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đơn vị còn đóng góp 30 triệu đồng thông qua Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái, hỗ trợ 2,4 triệu tin nhắn tương đương 500 triệu đồng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái nhắn tin phục vụ phòng chống dịch đến các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tiếp, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã cảm ơn trước sự đóng góp của tập thể cán bộ, công nhân viên chức VNPT Yên Bái. Sự chung tay ủng hộ đóng góp của VNPT Yên Bái là một việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay của cộng đồng xã hội. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chuyển tới các đơn vị liên quan để sử dụng hiệu quả đúng mục đích. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cũng muốn thời gian tới, các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục có nhiều đóng góp để công tác phòng chống dịch và làm nhà cho người có công, người nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao. Tính đến thời điểm này, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tổ chức tiếp nhận trên 5 tỷ đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác từ các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Văn phòng Đông Bắc báo Nông thôn ngày nay, Dân Việt ủng hộ 2 tấn gạo trị giá trên 25 triệu đồng cho chương trình siêu thị hạnh phúc không đồng tại thị xã Nghĩa Lộ. Siêu thị hạnh phúc không đồng được thành lập nhằm cung cấp miễn phí một số mặt hàng thiết yếu đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm như gạo, nước mắm, dầu ăn, mì tôm, bột canh, đường, trứng gà. Mỗi người dân và siêu thị sẽ được lựa chọn các mặt hàng theo nhu cầu đúng với nội quy của siêu thị mà không phải trả tiền, tương ứng với mỗi suất quà trị giá 100.000 đồng. Dự kiến siêu thị sẽ hoạt động trong thời gian từ 1 đến 3 tháng tùy vào tình hình dịch bệnh. Nghĩa cử của Văn phòng Đông Bắc báo Nông thôn ngày nay, Dân Việt đã góp phần giúp đỡ hộ nghèo, người lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập do tác động của dịch COVID-19 ở các xã phường của thị xã Nghĩa Lộ và một số xã vùng lân cận thuộc các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 15 Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2015-2020 phấn đấu đến năm 2020, thu ngân sách đạt gần 175 tỷ đồng. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp quyết liệt và chỉ đạo hiệu quả, đến nay toàn huyện đã thu được trên 181 tỷ đồng, dự kiến năm nay sẽ thu lên tới 225 tỷ đồng. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Xác định thu ngân sách có vai trò quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế phát triển, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Văn Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đề ra các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch từng năm và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cho cả nhiệm kỳ sát với tình hình thực tế. Theo đó, huyện xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước từng năm trên cơ sở dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế và các yếu tố tăng giảm thu do thực hiện các luật thuế mới sửa đổi bổ sung. Cùng với đó, Ủy ban dân huyện còn duy trì tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đồng thời mời gọi thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Các cơ quan đơn vị chức năng của huyện tích cực làm tốt công tác tham mưu đề xuất với huyện nhiều giải pháp để khai thác các tiềm năng thế mạnh, các vùng nguyên liệu lớn như sắn, quế, sản phẩm gỗ rừng trồng, du lịch, tập trung triển khai thực hiện các biện pháp điều hành thu chi ngân sách, đặc biệt là đối với những lĩnh vực thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách. Ông Chu Chính Sơn, trưởng phòng tài chính huyện Văn Yên cho biết về công tác tham mưu trong lĩnh vực này như sau.
Về thu cân đối thì phòng tài chính cũng đã căn cứ vào cái quyết định giao thu chi ngân sách hàng năm trên địa phương của ủy ban tỉnh thì xây dựng cái kịch bản cũng như là chương trình điều hành chi tiết tham mưu với ủy ban huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan là triển khai thực hiện.
Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và thống nhất thu, hạn chế nợ động, huyện Văn Yên đã tăng cường tuyên truyền để giúp người nộp thuế thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn trong việc nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời tham mưu cho huyện biểu dương khen thưởng những đơn vị địa phương có số thu cao để kịp thời động viên khuyến khích. Cùng với đó, ngành thuế Văn Yên đã cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chi phí đi lại cho doanh nghiệp. Chị Lê Thị Trang, cửa hàng xe máy Yên Thắng, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
Cán bộ thuế thì thường xuyên xuống doanh nghiệp nắm bắt tình hình cũng như là những cái hướng dẫn để doanh nghiệp biết và cập nhật các chính sách thuế mới, khai thuế điện tử. Với sự phối hợp hướng dẫn đó thì thời gian qua doanh nghiệp của chúng tôi luôn nhận thức và trách nhiệm nghĩa vụ của mình trong cái công tác nộp ngân sách.
Bên cạnh những thuận lợi thì những năm gần đây công tác thu ngân sách của huyện Văn Yên liên tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức bởi các yếu tố như tốc độ phát triển kinh tế chưa đồng đều, doanh nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ. Nguồn vốn hoạt động phần lớn từ vốn vay các tổ chức tín dụng, hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, chế biến các mặt hàng nông lâm sản, giá bán bấp bênh, khó khăn về đầu ra. Là cơ quan nòng cốt thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, Chi cục thuế huyện Văn Yên đã đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, hướng dẫn và giải đáp kịp thời vướng mắc về chính sách cho người nộp thuế, tăng cường cải cách hành chính, khai thác hiệu quả hệ thống quản lý thuế tập trung, kiểm tra chống thất thu ngân sách, xử lý các khoản nợ động thuế được tăng cường. Tham mưu giúp Ủy ban dân huyện có chính sách kích cầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp về vốn vay, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh, phát triển sản xuất, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Thảo Mộc Quế Phát Văn Yên cho biết:
Cán bộ thuế đã thường xuyên đến các doanh nghiệp của chúng tôi để mà trao đổi và giúp đỡ tháo gỡ những cái gì mà chúng tôi cần.
Để đạt được những kết quả nổi bật trong công tác thu ngân sách nhiệm kỳ qua, Chi cục thuế Văn Yên đã nỗ lực trong công tác xây dựng kế hoạch, tham mưu cho huyện nhiều chủ trương giải pháp đúng đắn. Bà Hoàng Thị Kim Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên cho biết:
Chúng tôi làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện về việc xây dựng cái dự toán thu ngân sách chi tiết đến từng nguồn thu, từng sắc thuế và từng cái địa bàn định kỳ để báo cáo các đồng chí lãnh đạo.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, bằng các giải pháp quyết liệt, huyện Văn Yên đã thu ngân sách vượt dự toán được giao và vượt với số chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Nổi bật là thu ngân sách từ đất. Nếu như năm 2017 số thu mới đạt 40 tỷ đồng, thì đến năm 2019 đã đạt 80 tỷ đồng và dự kiến năm 2020 đạt 123 tỷ đồng. Bà Lê Thị Hằng, phụ trách Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Văn Yên cho biết về vấn đề này như sau.
Sau khi được phê duyệt thì chúng tôi nhanh chóng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và các phòng ban có liên quan để tổ chức các bước thực hiện dự án như đo đạc, thành lập bản đồ thu hồi đất, tổ chức giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ đề nghị tỉnh thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và sau khi có cái mặt bằng được giao thì chúng tôi lập xây dựng cái cơ sở hạ tầng trên đất, tổ chức phân lô và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.
Điểm nổi bật trong những nỗ lực thu ngân sách của huyện Văn Yên nhiệm kỳ qua là đã thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nuôi dưỡng các nguồn thu, đồng thời đảm bảo chặt chẽ, công khai minh bạch, làm tốt công tác chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế. Nếu như năm 2015 toàn huyện mới thu đạt 102 tỷ đồng, thì đến năm 2019 kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện đã đạt trên 180 tỷ đồng. Năm 2020 cũng là năm cuối của nhiệm kỳ, huyện Văn Yên phấn đấu số thu đạt 225 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Mặc dù thời điểm này ảnh hưởng của nhiều dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên huyện Văn Yên vẫn tiếp tục đề ra các giải pháp phù hợp để hạn chế thấp nhất thất thu ngân sách. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên khẳng định.
Để đạt được những cái kết quả quan trọng đó thì đối với huyện thì cũng phải thực hiện mấy cái giải pháp chính là tập trung vào rà soát nuôi dưỡng các cái nguồn thu về thu cân đối. Đấy, mở mang khuyến khích các hộ kinh doanh, các cơ sở sản xuất kinh doanh để chúng ta có cơ sở sản xuất kinh doanh ổn định, tiết kiệm các cái nguồn thu và chỉ đạo giao cho các xã khai thác các nguồn thu, chống thất thu.
Huyện Văn Yên đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát các nguồn thu, dự báo sát những khó khăn để có phương án dự phòng kiên quyết thu nợ thuế, tăng cường tạo dựng phát triển các quỹ đất, tổ chức đấu giá theo quy định tăng thu cho ngân sách nhà nước. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ đạt số thu ngân sách cao nhất.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay, bên cạnh việc duy trì văn hóa đọc sách truyền thống, thì thói quen đọc sách điện tử dần trở nên phổ biến hơn đối với mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, để phát huy hết giá trị của sách, cần phải kết hợp hài hòa giữa việc đọc sách truyền thống và sách điện tử, góp phần làm phong phú thêm nguồn tri thức, cũng như đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của độc giả. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Chỉ cần sở hữu bất cứ một thiết bị điện tử thông minh có kết nối mạng Internet, như điện thoại, máy tính bảng hay laptop như thế này, thầy Đỗ Liên Nam, giáo viên môn văn ở trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, dễ dàng truy cập một trang sách điện tử, e-book bất kỳ để tìm kiếm cuốn sách mà mình mong muốn. Nhanh chóng, tiện lợi và có thể sở hữu một thư viện sách khổng lồ ở mọi lúc mọi nơi là những ưu điểm mà sách điện tử mang lại. Tuy vậy, thầy Nam vẫn dành nhiều thời gian cho việc đọc các loại sách in, bởi đọc sách truyền thống mang lại cho thầy nhiều cảm xúc khác nhau và độ chính xác thông tin cao mà không phải trang sách điện tử nào cũng có được. Ngoài ra, việc kết hợp vừa đọc sách điện tử vừa đọc sách in giúp thầy bổ trợ kiến thức phục vụ tốt hơn cho việc giảng dạy môn văn của mình. Thầy Đỗ Liên Nam, giáo viên môn văn trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
Mình thấy cả sách in và sách điện tử đều có tác dụng hỗ trợ cực kỳ lớn. Sách in truyền thống rõ ràng là tài liệu mình đã học tập từ trước, suốt trong quá trình đào tạo từ đại học đến giờ. Do đó đến thời điểm này, sách in vẫn là thứ gần như không thể thay thế.
Cũng như nhiều bạn trẻ khác, để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc học của mình, hàng ngày em Hoàng Ngọc Anh ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đều dành một khoảng thời gian nhất định để đọc sách. Ngoài những cuốn sách in và sách tham khảo, Ngọc Anh cũng thường xuyên đọc thêm những cuốn sách điện tử trên mạng để tham khảo và tìm hiểu thông tin một cách đa dạng và phong phú. Một số trang sách điện tử phổ biến mà Ngọc Anh thường truy cập là sachtot.vn, waka.vn, sachvui.com. Ở các trang sách điện tử này, Ngọc Anh có thể đọc nhiều cuốn sách mà không phải trả phí, hoặc có những cuốn sách phải trả phí thì giá thành cũng thấp hơn nhiều so với sách in của các nhà xuất bản. Tuy nhiên, theo Ngọc Anh thì việc đọc sách điện tử có phần phải chọn lọc và phải lựa chọn những cuốn sách có bản quyền của tác giả để đảm bảo về mặt thông tin. Sách điện tử là một loại sách được tích hợp trên các thiết bị như máy tính, laptop, điện thoại di động với dung lượng khổng lồ, được thiết kế giống sách thật nhưng là các tệp tin số. Với nhiều tiện ích, sách điện tử ngày càng được sử dụng phổ biến để phục vụ việc học tập, nghiên cứu hay giải trí. Mặc dù ngày càng có nhiều ứng dụng đọc sách ra đời giúp người đọc dễ dàng tải về thưởng thức những trang sách miễn phí, tuy nhiên không phải cuốn sách điện tử nào cũng đảm bảo các giá trị về mặt nội dung cũng như đem đến cảm xúc riêng biệt cho người đọc như sách in truyền thống mang lại. Em Đặng Châu Anh, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho hay.
Trong cái đợt nghỉ dịch này thì cũng là cái thời gian để mà em có thể trau dồi kiến thức của mình hơn trên mạng Internet. Cái mạng Internet này thì nó đã giúp em rất là nhiều để có thể tra cứu thêm thông tin, nhất là trong những cái để em có thể học thêm môn văn của mình.
Để đáp ứng xu thế phát triển của thời kỳ công nghệ số, bên cạnh việc khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách, cũng như tôn vinh giá trị sách truyền thống,
Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đều phối hợp với các sở ngành có liên quan và các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn cung cấp các tài khoản học tập trực tuyến cho học sinh các trường học. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức hướng dẫn khai thác sách điện tử, thư viện điện tử, tập huấn trực tuyến sử dụng phần mềm điện tử ứng dụng cho việc đọc sách, mượn sách điện tử và phần mềm học trực tuyến trong hệ thống trường học. Đồng thời huy động các doanh nghiệp viễn thông cấp tài khoản miễn phí cho học sinh của các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Anh Trương Quang Huy, nhân viên tư vấn giải pháp giáo dục Viettel Yên Bái cho biết.
Về cái tính ứng dụng của phần mềm ấy, thì khi mà học sinh thì có thể ngồi bất cứ đâu, từ điện thoại, máy tính bảng hoặc là laptop, hoặc máy tính cây thì để truy cập vào cái trang Viettel Study đấy, để học trực tuyến, học có thể học ở mọi nơi, mọi lúc, đấy, chỉ cần có Internet. Và đối với cái Viettel Study ấy, thì Viettel miễn phí cái cước data để truy cập từ cái SIM Viettel để cho học sinh có thể học trực tuyến.
Sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet và công nghệ số ngày nay đã khiến cho mỗi người có những cách tiếp cận văn hóa đọc khác nhau để phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Dù vậy, việc chọn các loại sách theo hình thức gì cũng cần phải chọn lọc thông tin và tiếp cận thông tin một cách phù hợp và bổ ích. Đồng thời kết hợp hài hòa giữa việc đọc sách truyền thống và sách điện tử, góp phần xây dựng văn hóa đọc lành mạnh trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin.
Chương trình sẽ được tiếp tục với chuyên mục Tuổi trẻ.
Quý vị thính giả thân mến, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật là di sản phi vật thể quý báu và là ánh sáng soi đường để những thế hệ mai sau tiếp tục gìn giữ và phát huy. Học tập và làm theo tư tưởng của Người, mỗi địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống, trong đó thị xã Nghĩa Lộ là một điểm sáng.
Mường Lò, Nghĩa Lộ, thị xã miền Tây của tỉnh Yên Bái không chỉ nổi tiếng là vùng gạo trắng nước trong với cánh đồng mường lò lớn thứ hai ở vùng Tây Bắc, mà còn là nơi cư ngụ đông đúc và lâu đời của người Thái đen với nhiều nét văn hóa độc đáo của trang phục, chữ viết, ngôn ngữ, nhạc cụ, lễ hội dân gian và đặc biệt là những điệu múa xòe cổ. Sau tiếng trống ra chơi, hơn 700 học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ lại nhanh nhẹn sắp xếp theo hàng lối để chuẩn bị cho phần biểu diễn 6 điệu múa xòe cổ. Điệu xòe vòng, điệu vòng tròn vỗ tay, điệu tung khăn phá xí, đổn hôn và điệu nâng khăn mời rượu. Mỗi khối lớp là một vòng tròn lớn theo thứ tự vòng trung tâm, khối 8-9, vòng kế bên học sinh khối 6-7 và phía ngoài là các vòng tròn nhỏ ở các khối lớp tiểu học. Học sinh chưa biết múa thì nhìn các anh chị múa mà học tập rồi làm theo. Nên sau một kỳ học, đa số các em học sinh đã bắt nhịp và biểu diễn tương đối đều các đội múa xòe. Cũng từ đây đã khơi dậy ở các thế hệ học sinh niềm tự hào về điệu múa xòe đặc trưng của dân tộc Thái. Em Lò Bảo Châu lớp 6A chia sẻ.
Giờ ra chơi là ngoại khóa chúng em được múa xòe. Và em thích nhất là điệu múa phá xí ạ. Bởi vì điệu phá xí là nói lên tinh thần đoàn kết của các dân tộc ạ.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ có hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc Thái. Năm 2013, khi 6 điệu xòe cổ của thị xã Nghĩa Lộ được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nhà trường đã chủ động đề xuất các giải pháp để cùng nhân dân trên địa bàn chung tay phát huy, giữ gìn và bảo tồn giá trị văn hóa này. Trong đó đã dạy và biểu diễn các điệu múa xòe cổ trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Bà Đặng Thị Hồng Ánh, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Để các em nhìn nhận được cái bản sắc văn hóa dân tộc, hai nữa là phục vụ cho cái công tác du lịch tại địa phương thì chúng tôi thấy rằng là nên đưa các em phải lưu giữ lại cái việc 6 điệu xòe cổ này.
Để truyền dạy các điệu múa xòe cổ cho các khối lớp, nhà trường đã thành lập các câu lạc bộ dân ca dân vũ, câu lạc bộ múa xòe. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã mời các nghệ nhân ở địa phương về truyền dạy 6 điệu múa xòe cổ cho thành viên các câu lạc bộ, từ đó triển khai đến học sinh trong các khối lớp. Em Lường Thị Hoài Hương, đội trưởng câu lạc bộ chia sẻ.
Em cảm thấy rất vui và tự hào khi được nhìn thấy các bà, các mẹ xòe thì em cũng muốn vào giao lưu học hỏi cùng các bà, các mẹ. Em đã biết những ý nghĩa của điệu xòe đó.
Cùng với gìn giữ điệu múa xòe trong các trường học, các nghệ nhân tại thị xã Nghĩa Lộ chính là lực lượng xung kích truyền sự đam mê, niềm tự hào về văn hóa Thái cho thế hệ trẻ. Họ chính là những tấm gương sống để các em thêm yêu thích và trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc mình. Trong ngôi nhà sàn của nghệ nhân Điêu Thị Siêng ở bản Đêu 4, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tiếng khèn, tiếng pí vang lên xen lẫn trong vòng xòe nồng say và câu khắp thiết tha. 10 em nhỏ ở độ tuổi từ 8 đến 15 đang được nghệ nhân uốn nắn từng động tác tay, từng thế chân. Nét độc đáo trong những động tác múa xòe không chỉ là sự kết tinh của những hoạt động trong lao động hàng ngày, mà còn chứa đựng trong đó những tâm tư, tình cảm và những khát vọng của người dân. Nghệ nhân Điêu Thị Siêng chia sẻ.
Khi mình còn nhỏ ấy, chỉ thấy bố mẹ, thấy các ông, các bà khi uống rượu, làm nhà mới này, khi có hội có họp, khi ngày Tết, thì cũng thấy các bà, các ông thì cũng múa, cũng hát, cũng múa. Thì mình cũng đã thấy thích từ lúc bé rồi. Tôi thấy những cái điệu múa, điệu xòe này thì tôi rất thích và nó rất là có ý nghĩa cộng đồng.
Dạy múa cho lứa tuổi học sinh không phải là dễ, do đó với từng điệu múa, bà Siêng đều tập mẫu, giải thích ý nghĩa và những động tác chính của 6 điệu múa xòe cổ. Vừa dạy, bà lại vừa nhẹ nhàng động viên để các cháu thêm yêu nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Để phát triển và thu hút thế hệ trẻ tham gia, bà Siêng không chỉ truyền dạy các điệu múa xòe cổ mà còn khai thác, sưu tầm và sáng tác mới các bài hát khắp Thái. Múa xòe kết hợp với những bài hát khắp truyền thống của người Thái đã giúp các em bồi đắp thêm tình yêu và niềm say mê học múa, học hát. Đến nay, những lớp học múa xòe miễn phí của nghệ nhân Điêu Thị Siêng đã thu hút hàng chục em tham gia. Nhiều em đã trở thành nòng cốt trong các hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương. Em Hoàng Thị Yến Nhi, học sinh lớp 5A, trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Hồng Phong cho biết.
Khi em đến hoạt động ở nhà bà Siêng thì em học được rất là nhiều những cái hay, cái đẹp của dân tộc Thái chúng em. Nào là 6 điệu xòe cổ, hát Thái, em rất vui và gặp được rất nhiều các bạn. Các bạn cũng đến hát và múa giống em.
Niềm tự hào về văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, học được qua mỗi điệu xòe sẽ là điểm tựa nâng cánh cho thế hệ trẻ thị xã Nghĩa Lộ trở thành những tuyên truyền viên mang trách nhiệm giữ gìn, quảng bá và giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Thái nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung đến với bạn bè thế giới. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: Khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodanghieyenbai.edu.vn. Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha, tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel Yên Bái chung tay cùng chính quyền địa phương các cấp thực hiện chương trình Viettel chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, miễn phí cước truy cập internet và cước liên lạc gọi nội mạng đối với lực lượng tuyến đầu và người dân tại khu cách ly. Bệnh viện dã chiến, cơ sở y tế, khu vực cách ly tập trung đang sử dụng dịch vụ cố định băng rộng miễn 100% cước sử dụng dịch vụ của toàn bộ dịch vụ internet, truyền hình, PSTN từ tháng 3 năm 2020 cho đến khi chính phủ công bố hết dịch. Trước tình dịch bệnh COVID-19, Viettel Yên Bái đã triển khai tặng khách hàng miễn phí ứng dụng OTT Viettel TV trên thiết bị di động, tặng 50% lưu lượng data các gói đang sử dụng, miễn phí dịch vụ và data 3G, 4G truy cập học trực tuyến viettelstudy.vn, miễn phí data 3G, 4G khi xem phim nghe nhạc trên ứng dụng My Viettel, miễn phí giao dịch, chuyển khoản online nhằm hạn chế tiền mặt khi thanh toán qua ứng dụng Viettel Pay, miễn phí trải nghiệm dịch vụ truyền hình hội nghị trực tuyến VMAX 1 tháng khi đăng ký mới và giảm 30% phí năm cho khách hàng doanh nghiệp. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8098. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.